Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay nó sẽ không giống như thường lệ một tí, là bởi vì thưa quý vị là thành phố Houston của chúng mình là luôn luôn được tất cả các nơi mệnh danh là một thành phố rất là yêu mến người nghệ sĩ và rất là có cái tinh thần văn nghệ rất là cao. Và vì vậy cho nên là bất cứ một người nghệ sĩ nào từ phương xa đến thành phố Houston, tất cả các chương trình nào cũng riêng đạt VOVN cũng sẽ được xếp lại để dành cái thời giờ đó có một cái buổi nói chuyện tâm tình với người nghệ sĩ đến thăm thành phố mình, cũng như là đến để đưa đến một chương trình văn nghệ cho thành phố Houston. Thì thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay, Phương Hoa xin được mượn cái chương trình này để giới thiệu tiếng hát của chị Thu Hà, cũng như là đại diện của ban tổ chức cái chương trình có cái tên là Đêm Thơ Nhạc và Dạ Vũ Thu Hà, do nhóm cựu nữ sinh Gia Long tại thành phố Houston tổ chức. Thì từ trong phòng vi âm của chúng tôi hôm nay thì lẽ tất nhiên mọi khi thì là có anh Đăng Khánh với Phương Hoa, là bởi vì là chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh, nhưng mà hôm nay đặc biệt thì là thay đổi tí, là Phương Hoa với anh Duy Trác sẽ cùng nói chuyện với chị Thu Hà và chị Lã Yến. Thì Phương Hoa xin kính chào chị Thu Hà và chị Lã Yến ạ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả của Houston và của đài VOVN.
Và đấy là tiếng nói của chị Thu Hà đấy thưa quý vị.
Xin kính chào quý vị khán thính giả các nơi và kính chào ban giám đốc của đài phát thanh. Chị Phương Hoa và anh Duy Trác.
Vâng. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi ké vào đây một tí, mà ké vào đây một tí là bởi vì chúng tôi cũng có một cái nợ ngày xưa đối với chị Thu Hà, là cũng là một nghệ sĩ cũng sinh hoạt khá lâu ở trong làng âm nhạc. Thì nhưng tôi lại có cái kỷ niệm này, nợ từ cái kỷ niệm này cơ, là cái hồi đó tôi đi đón con ở trường Ta Be, thì chị Thu Hà không hình như cũng đi đón cháu gì ở hay là con gì đó ở
con
ở trường Ta Be.
Anh cho đón cháu để già hơn anh ấy đó.
Thế rồi thì lắm khi mà nó chưa tan ấy, thì lại đi lang thang ở chỗ bưu điện đấy, thì ở đấy nó lại có mấy cái hàng bò bía. Thế lần thì tôi thủ bé chưa ăn bò bía bao giờ cả. Thế lần thì chị Thu Hà chị đón con, chị dí cho một cái bò bía ăn, thì do đó thì tôi nghĩ cái nợ đó là đến bây giờ thì vẫn hôm nay phải trả thôi.
Thế thưa quý vị, cái bò bía của mà anh Duy Trác được ăn mà từ hồi đó tôi cho là anh ấy phải nhớ đời đấy ạ.
Vâng, và có lẽ rằng ngày mai là anh phải là mang bò bía đi trả nợ, nhưng mà cái giá trị nó đâu có thể mấy chục năm nó bằng nhau được, phải không chị? Thành ra thôi,
nó phải nhân
mình,
lên nhiều
mình
lắm
không có lấy cái nợ đó cho nợ đời, phải không anh chị?
Vâng, thưa quý vị, thì nói cho nó vui thôi, một cái kỷ niệm cũng có lẽ cũng đáng nhớ. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi có được sự hiện diện của chị Thu Hà, cũng có của chị Lã Yến. Thì chúng tôi sẽ cùng với chị Thu Hà, cùng chị Phương Hoa và chị Lã Yến tâm tình về những cái kỷ niệm cũng có, nhưng mà tâm tình về những cái sinh hoạt văn học nghệ thuật của chị Thu Hà, và nhất là nói với nhau về cái buổi sinh hoạt văn nghệ sắp tới của trường Gia Long tổ chức với một ý nghĩa rất là cao quý, là ăn quả như kẻ trồng cây, có phải không chị Lã Yến nhỉ?
Dạ, đúng ạ.
Thì đó là một cái buổi sinh hoạt văn nghệ của trường Gia Long làm để chị Thu Hà về dự với tư cách là người cựu học sinh, nhưng về dự với tư cách một nghệ sĩ trình diễn, trong đó có nhiều nghệ sĩ nữa, để thành hình một cái buổi văn nghệ mà trong đó tất cả mọi chi phí sau khi trừ đi sẽ gửi về các thầy các cô, chắc chắn rằng bây giờ đang sống rất khó khăn ở trong nước. Vâng, thưa quý vị, mời chị Phương Hoa.
Vâng, thì Phương Hoa muốn hỏi chị Lã Yến là một trong những người trong ban tổ chức, thì do một cái cơ duyên nào mà tự nhiên các chị biết là mỗi năm thì chị Gia Long vẫn thường tổ chức một cái buổi gọi là tiệc xuân hay cái gì đó, phải không chị?
Dạ,
để mà gặp mặt nhau cũng như là có một cái ngân quỹ hội Tết. Vâng. Nhưng mà năm nay thì sao tự nhiên lại đổi từ xuân sang hè, và tại sao lại đổi cái hình thức khác nữa?
Thưa chị, tại vì năm ngoái đó, khi mà cái kỷ niệm 15 năm chúng tôi tổ chức vào tháng 10, tại vì cái lần mà gặp gỡ nhau lần đầu tiên mà nhóm Gia Long thành lập để mà có một cái buổi gặp gỡ lần đầu tiên cũng vào 22 tháng 10, cho nên đúng 15 năm thì nó, cái ngày 22 tháng 10 nó lại đúng vào cái ngày thứ Bảy. Thành ra chúng tôi tổ chức cái buổi đại hội hôm đó thì cũng số khách cũng đến hơn 600 người. Rồi trong cái buổi đó thì chúng tôi, tại vì cũng có một cái cơ duyên là lúc mà sang bên California thì đi ăn đám cưới của một đứa cháu con ông anh, thì chị Thu Hà lên hát, rồi tôi thấy tôi không nhớ chị nữa, Thành thử là lúc mà tôi lên tôi nghe chị hát thì tôi mới gọi ông anh, tôi hỏi anh chị nào hát hay quá, anh bảo chị Thu Hà trong ban tâm ca Đông Phương đó. Tôi bảo ồ thế lát này anh phải giới thiệu em nhé. Thế là anh Long mang tôi tới giới thiệu chị Thu Hà. Thì chị Thu Hà bảo xong anh Long bảo Yến nó học Gia Long ngày xưa, xong chị bảo ồ vậy thì tôi cũng học Gia Long. Thế là tôi thích quá, tôi bảo thế thì mai mốt chị phải sang giúp tụi em một tay, thì chị đồng ý ngay.
Từ đấy thì cũng đã giải thích được cái sự tò mò là không hiểu làm sao tự nhiên lại Gia Long lại cũng được chị Thu Hà vào trong một ban tổ chức để có một cái chương trình mà phải nói là rất là dễ thương trong ngày mai sắp tới đây phải không ạ? Tối thứ sáu phải không chị?
Dạ, vâng.
Vâng, bây giờ thì có lẽ rằng thì là để anh Trác quay chị Thu Hà một chút, tại vì vì lý do rằng là Phương Hoa thì dù gì cũng còn nhỏ quá, hồi chị Thu Hà đi hát Tam Ca Đông Phương chỉ biết nhìn lên và thấy là ngưỡng mộ một người con gái Việt Nam hát hay và như vậy đẹp. Mà còn áo đẹp như vậy chứ còn cũng không có dịp mà để biết chị nhiều. Thế nhưng mà bây giờ để Phương Hoa hỏi chị trước là chị ơi, tại sao mà tự nhiên chị lại trở thành một ca sĩ ở trong Tam Ca Đông Phương vậy?
Trở thành một ca sĩ trong Tam Ca Đông Phương thì cái lý do mà thúc đẩy nhiều nhất là từ bé tới lớn cứ bị mang tiếng là cứ bị mặc cảm là học trường Tây trường Đầm, không biết gì về văn chương Việt Nam, không biết gì về thơ phú Việt Nam. Thì có một năm học ở Giao Long là năm 60-61, là lúc đó là học đệ nhất mà lại đệ nhất A nữa, thành ra lại cũng không
chẳng
biết
có
gì,
thơ văn gì cả.
Chẳng có thơ văn gì cả. Thế thì lúc nào cũng bị cái mặc cảm đó, mà vì thế cho nên nó thúc đẩy là lúc mà ban Tam Ca Thanh Đông Phương thành lập đó thì có tôi, có Tuyết Hằng và Hồng Vân thì chỉ hát dân ca cổ truyền Việt Nam thôi. Và cái ban Tam Ca Đông Phương có một cái điều đặc biệt là đã là một ban tam ca mà đầu tiên mà duy nhất mà không bao giờ có nữa ở Việt Nam đã dám đem dân ca cổ truyền đi hát ở một phòng trà.
Vâng.
Chúng tôi hát thường xuyên tại phòng trà Đêm Mùa Hồng.
Như vậy để cho các ông mà vẫn cứ ngồi ở Đêm Mùa Hồng mà nhìn nghĩa là lõ mắt các cô như thí dụ Thái Thanh hay Khánh Ly gì ở trên đó là biết mặt rằng là không phải là chỉ có nghe tân nhạc đâu, mà các ông biết rằng là chúng tôi trường Tây mà chúng tôi hát dân ca hay đến như vậy.
Vâng,
các
vâng.
Ông học trường Việt, các ông liệu hồn.
Và cũng vì lý do đó mà tôi mới làm cái CD Kiều Ca cách đây chừng độ 2-3 năm. Và chưa có dịp mà ra mắt ở Houston, và ngày mai thì sẽ có dịp ra mắt ở Houston. Kiều Ca là một cái là một áng văn chương tuyệt tác của Việt Nam, thơ 3.600 bao nhiêu 3.260 câu thơ gì đó.
Vâng. Chỉ có lấy bớt của Nguyễn
Du vài
câu cũng không sao vì nhiều
trên
quá.
3.000 cây và trên 3.000 câu thì đã làm cái Kiều Ca đó và rất là mừng, rất là vui, rất là hãnh diện là mình đã làm được cái điều đó.
Chị nói xong tự nhiên Phương Hoa thấy phải nói là thấy hối hận quá, là vì mình là học trường Việt từ nhỏ, đọc Kiều đủ thứ hết, mà bây giờ chị học trường Tây, chị không những là chị đã biết Kiều mà chị còn ca được Kiều nữa, thì mình phải thua đứt thôi anh Duy Trác.
Và chị sợ là chị ngâm Kiều của tiếng Tây nó thì chết.
Không, cái này là Duy Trác phải cho tôi nói một tí để trả lời cái câu hỏi đó. Chuyện Kiều đã được truyền tụng ra trong tất cả dân gian Việt Nam, từ bậc vua chúa cho đến người dân giả cũng đều biết chuyện Kiều. Không những thế, chuyện Kiều đã được dịch sang rất nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Nga, tiếng Tiệp Khắc, tiếng Trung Hoa, tiếng Pháp, tiếng Anh,
tiếng Nhật
hết. Vâng. Và không những thế, tất cả những người đó đều đọc truyện Kiều với một hãnh diện là ở bên Cali, Thu Hà đã gặp một số người Mỹ, một cô học trò Mỹ là học trò của ông Diệu Tần, là người viết cái lời dẫn giải ở trong truyện Kiều, là đã cầm quyển Kiều và rất là hãnh diện là biết đọc truyện Kiều, biết hiểu được truyện Kiều. Và nếu mà Thu Hà có ngâm thơ Kiều bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Tây thì cái điều đó là phải là một cái điều mừng cho Duy Trác.
lâu lâu cũng phải có người trả lời ngay ngọn ngành cho anh Duy Trác một chút.
Dạ, vâng, dạ, vâng.
Thôi, dưới này thì bắt nạt quá.
Anh này là anh bắt nạt ghê lắm.
Vâng, đấy, chị thấy khổ không? Vâng. Nên Phương Hoa cứ phải ngồi đôi trong chương trình với lì anh Hoài.
Thì chỉ vì cái cơ bò bía thế mà bây giờ cô ấy tự cho cô có quyền, cô ấy lên lớp tôi ghê quá. Và thưa quý vị, thì chúng tôi cũng xin phép được có một đôi phút để cùng gọi là cùng cười với nhau một tí cho nó vui. Thế thì khi mà nghĩ đến cái vấn đề mà là gọi là phổ thơ Kiều đó phải không ạ, nên những cái bản nhạc ở trong Kiều ca gọi là phổ thơ Kiều đó, thì cái quan niệm của Thu Hà khi định làm về Kiều thì nó có diễn tiến như thế nào đầu tiên, hay là về sau này mỗi người góp ý kiến vào thì mình mới nghĩ mình làm như vậy? Thí dụ như Phạm Duy nhé, Phạm Duy thì không dám phổ Kiều.
Vâng.
Mà chỉ là gọi ông gọi là minh họa Kiều thôi, phải
vâng.
không ạ?
Vâng.
Vậy thì từ đâu, từ có ý kiến của mình rồi hay là bạn bè nữa mà mình đã đi bước xa hơn là mình nghĩ mình phổ nhạc Kiều?
Một dịp may, anh Hải Hà là một người bạn rất thân của tôi. Anh sang Mỹ và đi đến các trường đại học để trình bày về, bởi vì anh cũng là một người bác sĩ, thì anh trình bày về châm cứu và đông y dược áp dụng vào trong Tây y. Thì anh đi đến những đại học ở Mỹ, anh nói chuyện về vấn đề y khoa, nhưng anh hát Kiều và hát nhạc nói về Hải Thượng Lãn Ông là ông tổ của ngành y học Việt Nam. Thì tôi có được cái dịp may là nghe anh trình bày Kiều ca, tôi thấy quá hay. Và từ đó tôi nảy ra cái ý là tại sao mình lại không thâu những CD Kiều này. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên về vấn đề làm chuyện Kiều. Thì khi mà tôi nảy ra cái ý đó rồi đó, thì không nhìn thấy được tất cả những cái khó khăn mà mình sẽ phải làm khi mà làm hai cái CD này. Tôi gửi tất cả bài vở của anh Hải Hà từ Mỹ về Việt Nam cho anh Hồ Đăng Tín. Anh Hồ Đăng Tín là một cựu thiếu tá không ạ?
Không, anh ấy cũng
đại úy.
Đại úy thôi.
Vâng, đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, và anh là giám đốc anh là nhạc trưởng của ban nhạc của Đài Tiếng Nói Tự Do.
Ngày xưa thì anh là trưởng ban văn nghệ của
Đài. Vâng, trưởng ban văn nghệ của Đài Tiếng Nói Tự Do. Thì anh Hồ Đăng Tín đã làm hòa âm cho tất cả những bài hát ở trong cái CD Trường Ca này và Kiều Ca này. Và tôi lấy bài anh gửi sang bài trở lại, rồi một phần thâu ở đây, rồi có những cái phần phụ họa về giọng nữ, thì lại nhờ anh Hồ Đăng Tín, anh điều khiển một cái ca đoàn ở một nhà thờ ở Việt Nam và đã dùng những giọng ca của các cô ở trong ca đoàn đó, là tất cả những cái phần phụ họa về giọng nữ thì đều thâu ở Việt Nam hết.
Rất là công trình, nghĩa là đi qua hẳn một đại dương nó mới xong một cái CD chuyện Kiều. Thì
dạ,
thưa quý vị phải nhận là đây không phải là cái CD thường, phải không?
Chắc chắn
cái CD
rồi.
Rất là đặc biệt. Ngoài cái vấn đề mình biết được về cái Kiều ca khi nó hay như thế nào, nhưng mà nghe chị tả cái tiến trình của một cái CD đó thì thấy rằng thì là cái CD đã trải qua rất là nhiều công phu và rất là khó khăn.
Rồi thì trong cái hình thức mà thâu CD Kiều đó thì nó có ba hình thức là kể chuyện Kiều, ngâm thơ Kiều và hát Kiều. Phần kể chuyện thì có một vị là giáo sư dạy về văn chương Việt Nam và dạy ở một cái trường dạy về tiếng Việt cho một trường gọi là trường Defense Language School ở Monterey ở bên California, và ông viết những cái lời giới thiệu đó. Rồi ngâm thơ Kiều thì đặc biệt là chúng tôi có nghệ sĩ Thanh Hùng, anh là người Việt Nam duy nhất ở hải ngoại mà có được biết được tất cả những cái điệu ngâm có tính cách chính truyền từ cổ xưa. Thí dụ chẳng hạn như là ngâm thơ theo điệu cổ Nho, ngâm thơ Kiều Lẩy và tất cả những cái điệu cổ. Chúng tôi không có dùng hình thức ngâm như là ngâm thơ thao đàn ở trong cái hai cái CD Kiều này.
Vâng, thì ngày hôm qua mọi quý vị thính giả của Đài VOVN đã được thưởng thức cái giọng ngâm của anh Thanh Hùng và nhận là giọng vẫn còn tốt lắm, rất là hay. Thì
và những cái kiểu ngâm đó rõ ràng là rất là gọi là chân truyền và cũng rất là có giá trị, mà chắc chắn rằng nếu mà không có những người như Nguyễn Thanh thì có thể bị mai một. Và thưa quý vị, thì chúng tôi cũng được biết là ngoài Phạm Duy cũng chưa dự định từ lâu lắm đấy, ông có dọa lâu lắm là ông phổ Kiều nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa phổ được Kiều. Và có ông nhạc sĩ Trần Quảng Nam thì cũng ông bảo ông đang phổ được đến bao nhiêu câu Kiều rồi đó, nhưng mà đến giờ phút này cũng chưa ai thấy cả. Thế thành ra cái công việc mà phổ Kiều rồi làm một cái CD về Kiều thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể cái công lớn là về cô Thu Hà, bởi vì rõ ràng là đây là người dám thực hiện một cái ý định mà chúng tôi bảo đảm với quý vị là rất khó khăn. Chuyện Kiều là một tác phẩm lớn và thực hiện nó để thành một tác phẩm văn học nghệ thuật thì là một điều rất khó khăn. Và có lẽ chúng tôi nói thì quý vị cũng chỉ biết thế thôi. Nhưng bây giờ mời quý vị thưởng thức một cái đoạn phổ nhạc Kiều ở trong CD của chị Thu Hà. Vâng ạ. Và chị giới thiệu đi.
Thưa quý vị, khi mà thâu cái CD Kiều này đó thì chúng tôi có những cái mục đích là như này, kể chuyện Kiều để nó có cái liên hệ từ đoạn này đoạn kia, tại vì không thể nào ai có thể phổ hết trên 3.000 câu thơ. Thì vì thế cho nên cái hình thức hát Kiều thì chúng tôi lại muốn thiên về nhạc nó có tính cách mới một chút, là để dùng cái nhạc mới như vậy để có thể may ra mình có thể mà hấp thụ được, hấp dẫn được giới trẻ, giới trẻ. Thì vì cái phần ngâm thơ cổ quá thì lại để cho những giới mà sồn sồn, giới già mà đã hiểu Kiều, đã biết Kiều, đã đọc Kiều, thế còn nhạc thì may ra mình có thể hấp dẫn được giới trẻ. Và vì thế cho nên bản nhạc mà quý vị sắp sửa nghe đây là bản cầm trăng, tức là tả cái tài cầm kỳ thi họa của Kiều, và nhạc có tính cách rất là mới và nhịp cũng rất là mới.
Thưa quý vị, chị Phương Hoa, chị có vẻ rất thích thú về về cái phổ Kiều này đó.
Vâng,
và thành tôi đoán rằng có lẽ cái mục tiêu của chị Thu Hà là hấp dẫn giới trẻ đó.
Vâng,
đúng rồi đó. Vâng, chúng tôi mời quý vị thưởng thức.
Cầm trăng, bốn dây to nhỏ theo dòng phong thơ. Cầm trăng,
Thưa quý vị, thưa quý vị thì cái bản nhạc vừa rồi quý vị đã nghe, hòa âm rất là hay và cái phần trình diễn từ hợp ca cho đến solo thì chúng tôi nghĩ rằng đó ít khi chúng ta thực hiện được một cái tác phẩm mà nó có được hoàn hảo về cả ba cái vấn đề là hòa âm, hát và phối âm với nhau nữa. Và thưa quý vị, có lẽ là chúng tôi xin giới thiệu dài dòng thêm một tí về cô Thu Hà, bởi vì cô này mình không giới thiệu kỹ thì nhiều khi cô lại
có vấn đề.
Bỏ bìa nữa thì chết. Và thưa quý vị, thì Thu Hà ngày xưa cô đi hát rất sớm, ngay từ khoảng độ giữa thập niên 50 thì cô đã trúng tuyển một kỳ thi hát ở do Đài Phát thanh tổ chức, phải không ạ?
Đài Phát thanh Pháp Á.
Và thì hồi đó thì là nhất thì Thu Hà, mà nhì là Lệ Thanh. Lệ Thanh chắc là quý vị đã không thể nào quên được. Lệ Thanh với Liên Xe Tiễn Em Đi Chưa Bao Giờ Buồn Thế.
Và
nhiều bài hát khác nữa. Và Thu Hà có thể coi là một trong những giọng ca cũng gạo cội đã sinh hoạt trong cái bằng cái vườn âm nhạc mấy chục năm nay rồi. Và vừa rồi quý vị nghe lại cái tiếng solo của Thu Hà ở trong cái CD vừa rồi thì rõ ràng là vẫn còn làm phiền nhiều người lắm.
Mà riêng Thu Hà nghe đó chị, thì tự nhiên mình nghe không hiểu là tại vì cái hòa âm với cái cách chị hát, nhưng mà tự nhiên nghe thấy nó có những cái, không biết là lúc chị hát thì chị đứng nghiêm được không hay là phải nhún nhảy theo cái điệu nhạc, tự nhiên mình nghe không mà mình đã muốn hơi như vậy rồi, thì nghe nó phải nói là nghe nó có cái hình gợi ảnh luôn đó.
Nghe cái ý kiến của Phương Hoa đó thì tôi rất là mừng, là bởi vì sao, cái bản nhạc vừa rồi, cái bản cầm trăng đó, thì cái nhịp đó là nhịp mà rất là nhảy nhót rất là nhảy nhót. Vâng, và vì thế cho nên là mình hát mà nghe, người nghe mà nhận ra được cái điều đó là một cái điều rất mừng, bởi vì như vậy thì tôi nghĩ là cái ý định mà muốn làm nhạc vui tươi để cho hấp dẫn giới trẻ đó thì như vậy là mình đã thành công.
Thấy không, chỉ được ngay một giới trẻ nhận ra là trong cái hát nó có một cái nhảy nhót trong cái bài hát đó, vâng, vui tươi, và nó nghe nó vẫn cứ nghe như là mình nghe không mà mình đã muốn khơi
nghe
là
muốn nhún
nhảy rồi đó.
Chúng tôi có giới thiệu thêm một chút là cái người hòa âm là Hồ Đăng Tín, thì đó là một người cũng học với tôi ngày xưa ở trường luật. Thì anh là một người mà có thể tôi không nói giới thiệu, nhưng mà chính Phạm Trọng Cầu đã nói một câu thế này: trên đời tôi chỉ phục có hai người thôi, là thứ nhất là Hồ Đăng Tín và thứ hai là Lê Thương. Để quý vị thấy rằng là cái trình độ chuyên môn và cái khả năng hòa âm của Hồ Đăng Tín rõ ràng là một sự là một cái tài năng lớn, và Thu Hà khi mà chọn hay mời được Hồ Đăng Tín hòa âm thì đó là một cái điều may mắn cho cái CD này.
Vâng, thì thưa quý vị, ở đây từ nãy giờ thì Phương Hoa phát biểu ý kiến hơi nhiều, anh Duy Trác phát biểu ý kiến hơi nhiều, thành ra nếu mà quý vị thính giả nào sau khi mà nghe cái bản nhạc vừa rồi của chị Thu Hà, quý vị có một cái ý kiến nào hoặc là quý vị muốn hỏi thăm một chút gì về chị Thu Hà thì mời quý vị cứ gọi điện thoại vào số 713-787-5367. Thì trong khi lúc mà chị em vẫn nói chuyện, mà nếu mà quý vị gọi thì chúng tôi cũng sẽ nhường ngay đường dây để quý vị lên tiếng nói chuyện với chị Thu Hà, cũng như là góp một chút xíu ý kiến của quý vị vào cái CD Kiều Ca của chị Thu Hà mà ngày mai tại Vũ Trường Mini Club sẽ ra mắt cái CD đó trong thành phố Houston này. Và Phương Hoa chắc chắn rằng là nếu mà quý vị có các người trong gia đình mà đã biết được Kiều và đã đọc Kiều, đã thuộc Kiều thì chắc chắn quý vị phải mời đi hết, là bởi vì rằng là
nó có nhiều thế hệ, phải không ạ?
Vâng, cái này là nó có rất là nhiều thế hệ. Và thứ hai nữa là nếu mà các cụ ngoại ở nhà mà nếu muốn thích, thưa quý vị, mời quý vị đưa các cụ đi cũng được, là bởi vì là nếu mà đến lúc nào đến phần dạ vũ thì lại đưa các cụ đi về, đâu có sao, phải không ạ? Nhưng mà các cụ sẽ được nghe Kiều mà do chị Thu Hà hát live ở trên cái...
Và nghe Nguyễn Thanh lẩy Kiều,
vâng,
và tập Kiều và hát đủ những cái hình thức ngâm, vâng, mà bây giờ không còn có mấy người mà còn thuộc và vâng, mà có thể trình diễn được như anh Nguyễn Thanh.
Vâng, thì Phương Hoa cũng nhắc lại một cái lần nữa cái số điện thoại vì lâu không quý vị có thể không nhớ, đó là số 713-787-5367. 713-787-5367. Nếu mà quý vị thích thì quý vị gọi vào. Thì trong khi đó thì mình sẽ tiếp tục để mà tìm hiểu thêm về chị Thu Hà. Chị ơi, thì ngoài thì chị ngâm thơ nữa chứ, phải không ạ?
Dạ có, ở trong CD Kiều này thì tôi có ngâm thơ.
Vâng.
Cũng là phải học qua
Nguyễn Thành.
Anh Nguyễn Thành.
Vâng. À vâng. Thế nhưng mà như vậy thì chị đa tài quá rồi, hát đã hay rồi lại còn nói ngâm thơ nữa.
Mình có trời cho mà.
Trời cho. Vâng. Vâng, Phương Hoa có một quý vị ở trên đường dây, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin alo ạ. Vâng, mời anh ạ.
À, dạ phải tôi không?
Dạ vâng anh đấy ạ.
Dạ, chào. Kính chào cô Thu Hà, cô Yến. Dạ chào ban giám đốc đài, chào anh Di Trác và chào chị Phương Hoa.
Vâng, kính chào anh. Giờ xin anh cho biết quý tên, quý danh và anh muốn nói chuyện với chị Thu Hà sao ạ?
Dạ thưa, tôi cũng đang làm việc. Mà tôi nghe cái bài hát của cô Thu Hà tôi cảm động quá.
Dạ vâng.
Thật ra thì hồi xưa thì hồi đó giờ thì cái phần hòa âm á,
dạ vâng,
rất là khó để hòa âm cho một cái bản về dân ca Việt Nam đó cô.
Dạ vâng.
Mà thật là có thể nói là một sự thành công lớn đó.
Vâng.
Tôi có nghe nhiều cái nhạc phẩm viết về Kiều đó. Thứ nhất là của thầy Hải Linh cũng có mấy bài viết về cái khúc đàn của chiếc Kiều đó. Nhưng mà cái phần hòa âm á, nó không có sâu sắc như cái phần hòa âm ở
của
trong
bài
phần này.
Vâng.
À vâng. Tôi rất là cảm động khi biết được rằng ở Việt Nam mình có một cái hướng hòa âm về dân tộc rất là hay.
Dạ vâng.
Và cũng mong rằng cô Thu Hà sẽ phát triển cái này. Tại vì xin lỗi. Tại vì hồi xưa tới giờ các nhạc sĩ cũng đang cố gắng đi tìm một cái hướng hòa âm cho nó phù hợp với nhạc ngũ của Việt Nam á.
Dạ vâng.
Nhưng mà mỗi Phạm Duy thì cũng có cách hòa âm riêng của ổng. Thầy Hải Linh á, thì cũng có cách hòa âm riêng. Và thầy Hùng Lân cũng có. Rồi Linh Mục Kim Long cũng có cái hướng hòa âm về nhạc ngũ cung. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy rằng cái lối hòa âm này rất là sâu sắc.
Nghe nó
và nó nói lên, nổi bật được cái nội ngũ cung Việt Nam.
Vâng.
Mà nó không có nó cái
không
lối hòa âm
vậy.
Này không phải là lối hòa âm của Tây Phương.
Không lấy thê phòng ạ.
Dạ, dạ.
Vâng.
Rất là hay.
Tôi
rất là kính phục những người đã làm nên những cái CD này.
Vâng, cảm ơn anh
rất là
nhiều.
Anh từ nãy giờ không, mình chưa được nghe quý danh của anh phải không?
Dạ thưa, tôi tên là Thọ Võ.
Anh Thọ phải không ạ?
Dạ.
Rồi vâng, anh Thọ nhắc tới thầy Hùng Lân, nhắc tới thầy Hải Linh, thì tôi là một người học trò, học hát với thầy Hùng Lân.
Cầm bình
còn
thế
là anh Hải Linh thì anh Hải Linh hồi có ban đại hợp xướng Hải Linh thì tôi là một trong những người hát rất nhiều solo cho hát rất nhiều những cái phần đơn ca, phần solo cho ca đoàn Hải Linh đấy.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ ca đoàn Hồ Nước đó.
Dạ vâng, ca đoàn Hồ Nước. Dạ.
Dạ.
Không phải là một mình ca đoàn Hồ Nước của anh Hải Linh mà có ca đoàn của cha Ngô Duy Linh.
Dạ dạ.
Vâng. Và ca đoàn của cha Trần Học Hiệu.
Dạ.
Là tôi đều là một trong những người solo của
chân truyền đấy cho anh ơi. Anh Thọ ơi, đây là chân truyền đấy. Vâng. Vâng, cảm ơn anh Thọ, còn ý kiến gì nữa không anh?
Dạ tôi cũng mong rằng cái này được phổ biến nhiều trong giới trẻ, tại vì cái âm nhạc nó rất là hồn nhiên, rất là thích hợp với nhạc ngũ cung đó. Mà tôi cũng mừng là nên giới thiệu cái này cho nhiều để biết rằng mình có một cái hướng về hòa âm ngũ cung Việt Nam mới á, rất là phù hợp với lại cái chiều hướng dân tộc.
Mời anh tối mai tới mini club nhé.
Dạ thưa ơi, không biết là được hay không, tại vì tôi phải làm việc vào ca tối nhé con.
Vâng,
dạ,
cảm ơn anh. Nếu mà anh không đến được thì mai mốt anh cũng
chúc,
sẽ...
cô có nhiều sức khỏe và kính chúc quý đại nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Tôi cũng rất mừng về cái sự thành công của cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều anh Thọ. Vâng, Phương Hoa xin mời quý vị khác ở trên đầu dây ạ. Thưa quý vị, ở Việt Cơ có lẽ quý vị chờ lâu quá cho nên là quý vị đã để sang bên cho nên là không nghe tiếng Phương Hoa mời lên tiếng. Thì nếu quý vị muốn phát biểu ý kiến hoặc là muốn nói chuyện với chị Thu Hà, mời quý vị gọi lại ở số 713-787-5367. Cũng xin lỗi là vừa rồi anh Thọ anh nói rất là đúng cái ý của Phương Hoa cho nên là mình đã để quý vị chờ hơi lâu. Vâng, thì chị nghe thấy có sướng không chị?
Dạ, mừng lắm chị.
Không thì
mừng lắm Phương Hoa.
Vâng, thật nhưng mà quả thật là cái bài hát của chị nghe nó nghe là phải nói là nghe rất là thích.
Nhún nhảy.
Vâng.
Hôm trước mà lần thứ nhất sang Houston hát là khoảng năm tháng 10 năm ngoái. Sau khi hát ở Houston về rồi thì là đến lần này mà trước khi sang đây là rất là nôn nóng.
Vâng, chị nói là cái kỳ trước chị về Houston cách đây bao lâu chị nhỉ?
Tháng 10 năm ngoái.
Tháng 10 năm ngoái, à cái
dạ,
hồi
vâng.
Mà đi về
Đại hội Gia Long,
Gia Long đó.
Vâng, vâng.
Khi mà chị thấy các nữ sinh Gia Long mà nghĩa là phất cờ khởi nghĩa nên chị thấy cũng dễ sợ phẳng chị. Cho nên là
rất xồm.
Chị
rất
phải xồm. Đi thẳng về Houston để mà tiếp tay cho cái năm này.
Dạ hả? Vâng. Dạ.
Thì ngày mai là một cái buổi tối mà Phương Hoa nghĩ rằng là chắc là chiều đến đi làm về xong rồi ai đến đó thì chắc cũng rất là thích thú. Bởi vì là bảo đảm sẽ có một đêm rất là tuyệt vời với thơ và nhạc với chị Thu Hà và anh Nguyễn Thanh.
Cái chương trình ngày mai thì không phải là chỉ hát Kiều thôi mà có hát Kiều, ngâm thơ Kiều, hát dân ca cổ truyền Việt Nam và nhạc thính phòng.
À vâng. Chị Đại Yến nói là bảo đảm nhất với ban tổ chức này.
Dạ, dạ thưa tôi, tại vì ở trong ban tổ chức đó thì chúng tôi có thể cam quyết với quý vị một câu là quý vị sẽ không tiếc thì giờ khi mà quý vị đến với chúng tôi tối ngày mai, bởi vì chương trình chúng tôi đã làm rất là cẩn thận và được sự gọi là hợp tác của rất là nhiều người, thành ra cái chương trình chúng tôi làm sẽ rất là hay. Có thể quý vị cho là tôi hơi nói quá, thế nhưng mà phần đông á, nhiều khi mình đi một cái chỗ nào mà mình không thích, về mình cứ bảo tiền thì mình bỏ ra rồi mình cũng không tiếc đâu, thế nhưng mà mình cứ tiếc cái thì giờ của mình, lẽ ra mình nhà mình đọc cuốn sách hay thì chắc thích hơn. Thành thử ra tôi có thể nói là quý vị, xin mời quý vị tới với lại chị Thu Hà và anh Thanh Hùng cũng như là những bạn bè khác và chị em Gia Long chúng tôi, và chúng tôi sẽ bảo đảm cam quyết là quý vị sẽ không tiếc thì giờ đâu.
Và sau khi từ giã của Nguyễn Du là chúng ta lại có quyền thể đồng nữa phải không ạ?
Dạ vâng, đúng thế.
Thấy chân anh Duy Trác đã hơi nhúc nhích rồi ạ. Thưa quý vị, ngày mai không những là có một mình Thu Hà mà là còn có một số nghệ sĩ khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như có Phương Nga. Quý vị đã không nghe mấy chục năm nay, Phương Nga hồi xưa cũng đã hát rất nhiều ở các phòng trà và đài phát thanh ở Việt Nam, tức là đài Sài Gòn, Đài Tiếng Nói Quân Đội, và Phương Nga sẽ hát chung với Thu Hà một số bài. Mà một người nhạc sĩ nữa là anh nhạc sĩ Viễn Phương, anh điều khiển một cái ca đoàn ở nhà thờ nào đó ở đây đó, tôi không biết, nhưng mà anh cũng không có xuất hiện từ hồi mà khăn gói theo vợ sang Houston này, và anh cũng sẽ lên sân khấu và trình diễn với chúng tôi. Thành ra chúng tôi sẽ có một cái chương trình rất là vui vẻ, một cái chương trình rất là đầy phong phú về phương diện nghệ thuật, bởi vì có tam ca, có song ca, có đơn ca, vân vân.
Vâng, thưa quý vị, Vương Hoa phải đính chính một chút xíu là Viễn Phương này là anh Viễn Phương, không phải anh Viễn Phương cổ nhạc của đài VOVN đâu ạ. Quý vị đừng là không cơ thôi, lỡ ngày mai lại có mấy cụ đòi nghe cổ nhạc thì Vương Hoa không biết tính sao. Thì thật là có cái này trùng tên. Vâng.
Bây giờ từng Thu Hà đi hát đã lâu rồi, thì có cái kỷ niệm gì đầu tiên về cái giai đoạn hát ở cái đài Pháp Á không nhỉ? Sau khi mà trúng tuyển rồi thì làm sao mà lại...
Sau khi trúng tuyển kỳ thi đại Pháp Á là kỳ thi, đó là kỳ thi cuối cùng, Thu Hà nhớ như vậy.
Chị thì có sau thể cho em biết lúc đó chị bao nhiêu tuổi không?
Lúc đó là năm 50.
Cứ nói thật thì không sao hết.
55 năm không Thu Hà không bao giờ giấu tuổi cả. Không bao giờ giấu tuổi là bởi vì sao? Nếu mà mình già mà mình nhìn thấy người ta nhìn thấy mình không già là cái điều đó là một cái điều thành công của mình. Tại sao lại phải giấu tuổi? Thưa quý vị, năm nay là Thu Hà 63 tuổi. Thưa quý vị, lúc đó là năm 1955-56 thì tính ra trừ đi năm ông luật sư tính dùm là bây giờ 55-56 mà trừ đi 38 trừ đi năm 1958, Thu Hà sinh năm 1958.
Bây giờ bà hỏi tuổi tôi được không nhớ nên là sao mà tính toán gì được.
Như vậy tức là khoảng là khoảng chừng 11-12 tuổi thôi.
Không, hơn 10, phải trên 16 rồi, 17 cỡ chừng độ 17-18 thì đã cỡ chừng đó, 17 tuổi.
Không biết là có phải là quý vị nãy không, có quý vị nào trên đường dây muốn lên tiếng không ạ? Alo.
Alo.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ nghe đây ạ.
À dạ, em là Hương Huyền đây.
Hương Huyền.
Chào chị Phương Hoa, anh Duy Trác và chị Thu Hà.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ em nghe cái lời ca của chị đó là em nhớ lại cái ban tam ca Đông Phương ngày xưa đó.
Dạ.
Là có chị Hồng Vân rồi chị rồi một
Tuyết
chị
Hằng
nữa em quên rồi.
Tuyết Hằng.
Dạ,
Tuyết
em
Hằng.
Rất là mê. Tại vì em rất thích nhạc mà nhạc về coi như cổ nhạc đó chị, không phải cổ nhạc cải lương
nhạc,
đâu.
Nhạc dân ca.
Dân ca đó. Wow. Nó làm cho cái tâm hồn cái người Việt của mình nó yêu thương quê hương hơn. Dạ, thì em rất là thích cái bài ca của chị mới ca vừa rồi đó, rất là hay, nó lấy mà rất là buồn, rất là tình. Nên chị em có lẽ không đi được tại vì do vấn đề làm ăn đó. Có lẽ là nếu mà chị có CD thì em sẽ ủng hộ mua.
Dạ vâng.
Dạ.
Vâng ạ, chắc là có lẽ sau đây thì chắc là sẽ để ở ngoài
Phương My hả?
Thiên Nga hay là gì đó? Hay
dạ.
Là cái gì?
Phương My.
Phương My.
Dạ.
Vâng.
Với một cái ý nữa là khi mà thấy chị qua đây là thành công trên mọi phương diện đó, em
dạ.
Cũng thấy xót xa dùm cho chị Hồng Vân, là một người mà rất là có tài. hát được cả ba thứ tiếng là ba miền Trung Nam Bắc mà lại bị kẹt ở lại với chế độ cộng sản đó, thì thấy cũng xót xa cho chị và rất là nhớ chị Hồng Vân.
Dạ vâng, tôi thì vẫn liên lạc thường xuyên với Hồng Vân.
Dạ.
Và hàng năm đều có gửi tiền về cho Hồng Vân để giúp đỡ.
À dạ.
Dạ.
Vậy cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Dạ. Cảm ơn quý đài.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều chị Huyền.
Dạ.
Vâng, vâng thưa quý vị là bây giờ đã chị vừa mới tiết lộ một chút xíu là chị đi hát từ năm 16 tuổi. Phương Hoa tưởng là cái tuổi đó là phải đi đâu chứ đâu hơn đi thi hát mà chị lại đi thi hát. Như vậy là chị biết là mê văn nghệ lắm là phải không chị?
Đi thi hát
anh
là cũng
phải đi, chơi
đi thi hát là cũng phải gặp khó khăn lắm là bởi vì lúc bây giờ ở
các
di cư mới vâng di cư ở miền Bắc và Nam thì ông bố thì còn mới một tí thì bà thì nó hát được thì để cho nó hát nhưng bà mẹ thì cấm.
Vâng.
Không cho. Thế lúc về sau đến lúc ở trong gia đình thì gia đình của chúng tôi bố mẹ tôi đó thì không có giống như gia đình của anh Duy Trác. Không, ông cụ không phải xin phép xin tắc gì cả, ông cụ bảo cho hát thế là mình được
thế
hát.
Thế là mình được hát. Vâng.
Thế là mẹ cũng không nói năng gì.
Không nói năng gì. Vâng.
Vâng, thế đến lúc mà thi hát mà được nhất rồi đó thì
bà cụ
lại không lại có vẻ là thích một tí. Thế nhưng mà sau đó thì
cô có đòi đi hát không?
Có. ai là cụ có đòi đi hát không hả?
Vâng, Phương Hoa lại
dạ,
có
không,
quý vị.
Không đòi hát.
Vâng, Phương Hoa có quý vị nữa trên đường dây, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Vâng ạ. Cho tôi chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin chào ông.
Cái này là hỏi thăm bên lề một tí.
Dạ vâng.
Tôi vừa mới nghe chị Thu Hà nói đến chị Tuyết Hằng đó. Ngày xưa hát chung với chị đó. Bây giờ chị ở đâu chị Thu Hà?
Dạ thưa anh, chị Tuyết Hằng ở Pasadena, California.
À vâng ạ.
Dạ vâng.
À, chị bây giờ chị có hoạt động không chị?
Chị Tuyết Hằng theo tôi biết thì bây giờ chị không hoạt động gì về văn nghệ cả.
Chị vào cái thời đó thì tôi biết hình như là chị cũng cái thời như là chị Tuyết Mai đó.
Vâng có. Dạ. Dạ,
chị
dạ.
Tuyết Mai đó hình như chị.
Dạ vâng Tuyết Mai hồi xưa hát trong ban Hoàng Thi Thơ.
Vâng ạ. Mà vâng. Chị chắc còn ở Việt Nam nên không có quá.
Tuyết nữa. Mai thì tôi không có liên lạc gì anh ạ.
À, vâng.
Dạ vâng.
Tôi cảm ơn chị nhiều. Tối nay tôi cố gắng đến để
tối mai anh nhé.
Tối mai anh ạ.
À, tối
đến tối nay thì không biết là đón anh ở đâu.
Dạ,
tối mai anh ạ.
Dạ, tối mai ở mini club.
Mấy giờ chị ạ?
Dạ thưa anh 8 giờ tối ạ.
À đúng 8 giờ tối.
Dạ vâng. Dạ xin mời anh chị tới. Dạ. Vâng, cảm ơn anh chị.
Chúc chị thành công. Vâng.
À, dạ,
vâng thưa quý vị, chắc có lẽ là bây giờ mình phải nhờ chị Lã Yến thông tin dùm cho tất cả quý vị thính giả đủ mọi chi tiết vào cái buổi ngày mai, không có lát nữa mình cứ mải nói chuyện với nhau đùa rồi một lúc nữa nó hết giờ thì cái đó là cái tội nặng lắm đấy.
Quên hết lời ai dặn dò. Vâng. Là rắc rối lắm.
À, xin cảm ơn chị Phương Hoa. Dạ thưa quý vị, buổi văn nghệ thơ nhạc và dạ vũ Thu Hà sẽ bắt đầu vào đúng 8 giờ tối ngày mai tại Mini Club. Chắc quý vị đã biết địa chỉ. Và chương trình sẽ gồm có hát Kiều ca, ngâm thơ Kiều, lầy Kiều, hát Thính Phòng và hát Tam ca Đông Phương như ngày xưa. Thì xin mời quý vị, tất cả quý vị ở Houston đến để mà tham dự cái buổi văn nghệ đặc biệt này, bởi vì đây là lần thứ hai chị Thu Hà đã trở lại Houston. Lần đầu tiên khi mà chị trình bày những cái bản nhạc ở trong cái đại hội Gia Long hồi tháng 10, ngày 22 tháng 10 năm 2000 của cái nhóm Gia Long tổ chức đó, thì ngay sau khi chị hát xong là có hai đại diện hội đoàn xuống để mời chị về đây hát, nhưng mà chị đã không nhận lời bởi vì chị có phòng mạch ở bên San Jose rất là
chỉ dành đặc biệt cho Gia Long thôi.
Dạ, chắc có lẽ vậy. Thì xin kính mời quý vị đến thưởng thức cái buổi văn nghệ có 102 này. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị, thì chắc là vé các chị đã phân phối được các nơi rồi. Thế nhưng mà Phương Hoa nghĩ rằng là ngày mai nếu mà quý vị nào chưa có vé, muốn đến tham dự, chắc vẫn có thể đến cửa để lấy vé. Mà nếu quý vị chưa có vé, quý vị đến sớm một chút. Bởi vì thật sự ra cái chỗ phòng của Mini Club nó cũng không có lớn lắm. Chứa được khoảng 400 người là tối đa hoặc là hơn một tí thôi. Mà không biết bây giờ thì hiện tại còn để bán ở Phương My và Thiên Nga không chị?
Dạ, thưa chị, thì tôi có nhờ mấy chị bạn là hôm nay đi lấy lại vé để ngày mai bán ở ngoài cửa, mà cái số vé còn lại rất là ít, Và nhưng mà chúng tôi khi mà phân phối ra để cho các bạn bè đi bán thì có để lại một số vé để mà bán tại cửa. Thành ra quý vị cứ việc tới, không có sợ là không có vé.
Vâng, thưa quý vị, là hồi nãy chị Thu Hà nói là chị không có thể nào dễ dàng đến ai mời chị về đây hát cũng được đâu, bởi vì chị còn bận phòng mạch đấy. Thấy chị là bác sĩ mà chị hát hay, nếu mà ngày xưa Vương Hoa đừng đi học dược sĩ thì có khi bây giờ cũng hát được.
Chị có được quá.
Chị Phương Hoa nói, chị Phương Hoa nói vậy làm Lại Yến nhớ đến hồi xưa khi mà anh Thanh Hùng là bạn rất là thân của ông anh của Lại Yến, tức là anh Lão Huy Quý, anh Thanh Hùng, anh Quý thân nhau như là anh em ruột từ ngoài Bắc vào Nam. Lúc đó Lại Yến trường độ 12, 13 tuổi, anh Thanh Hùng bảo tôi dạy cô ngâm thơ, thế nhưng mà mình thì nhát quá thành ra không có dám học, bây giờ cứ tiếc mãi
là không học phải không?
Dạ vâng.
Nhưng mà tôi phải trả lời chị Phương Hoa một
vâng,
tí
câu
là,
đó.
Là Phương Hoa một tí là như thế này, không phải là đi học bác sĩ thì mới hát hay thì như vậy.
Không, Phương Hoa muốn ngoéo ở cái chỗ rằng là giá thành ngày chưa, mà nếu mà cứ chị Thu Hà hay là tại vì chị đi học bác sĩ, ngày xưa mình đừng học dược sĩ thì có khi bây giờ mình hát hay thì có phải là đỡ không? Vâng, bây giờ Phương Hoa có một quý vị trên đường dây, vâng, quý vị lại chờ không được, quý vị lại cần nghe cắt ngắn. Cái điều đó là Phương Hoa chỉ muốn dọa anh Duy Trác một chút thôi. Bao nhiêu lần Phương Hoa bảo nếu mà hôm nào mà tổ chức cái gì mà đặc biệt mà nói là mời anh Duy Trác lên hát chơi một lần mà anh Duy Trác không hát là Phương Hoa hát. Nếu mà anh có sợ thì anh phải hát ngay. Mà có lẽ từ hôm đó chỉ có dọa mà không có làm, cho nên anh không chịu, không sợ gì hết.
Không, nhưng mà chỉ nghe nói thế đã sợ rồi.
Thế bây giờ Thu Hà có dọa Duy Trác được không?
Làm sao nhỉ?
Thì bây giờ có dọa được không? Bây giờ tại vì từ nãy là thì cứ nói tới cái vụ bỏ bia. Mà nếu mà bây giờ bảo Duy Trác hát và Duy Trác không hát, bảo Duy Trác nói, Duy Trác không nói thì có thể lại phải tống bỏ bia.
Để xin phép, xin phép anh Duy Trác với xin phép chị Phương Hoa để cho tôi nói thêm một chút xíu về cái chương trình ngày mai. Là trong cái chương trình ngày mai đó, chúng tôi sẽ có chiếu, tại vì cái chương trình này là được sự đồng ý của chị Thu Hà, tiền kiếm được thì sẽ trích ra một số để cứu đồng bào bị lụt ở Houston trong cái trận bão vừa qua, và sau đó thì sẽ xông vào cái quỹ để giúp các giáo sư Gia Long còn ở Việt Nam. Chương trình mới nhất của cái làng Gia Long là sẽ xây hai căn nhà mà chúng tôi đã đặt tên là hai căn nhà để tri ân. Thì hai căn nhà này là những căn nhà để dành cho các giáo sư mà bây giờ neo đơn, trong hoàn cảnh neo đơn rồi yếu mà không có đủ khả năng tài chính để mua mỗi vị một căn để mà ở như là những giáo sư khác ở trong làng. Thì chúng tôi xây hai căn để mỗi căn có thể mời được 8 vị. Thưa, có vị nào trên đầu dây để chúng tôi sẽ nói lại sau.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ông ạ, chị Lã Yến nhường ông đấy.
Dạ, dạ, cái việc này là tôi hơi tò mò một chút.
Dạ vâng.
Dạ, thưa ông Lão Huy Quý, ông ấy là sinh viên Việt Tuyến ạ. Dạ, dạ, thế tôi cũng lầm, thì ông ấy là sinh viên Việt Tuyến. Tức là ông ấy vào Nam sau năm 54. Có phải
dạ,
thế không ạ?
Dạ, thưa, anh ấy vào năm 57 ạ.
Năm 57, dạ. Thế rồi thì cô Lã Yến là em ruột thì đi vào năm nào?
Dạ. Là phải hỏi ông Ngô Hữu Liễn anh ơi.
Dạ, tôi vào năm 1955 ạ.
Dạ.
Dạ.
Thưa, dạ. Thưa. Anh Nguyễn Thanh, tức là anh Thanh Hùng đấy ạ.
Dạ.
Cũng là sinh viên vượt tuyến đấy ạ.
Thế ạ. Dạ. 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 Quý, quý ngày xưa ông ấy dạy ở trường Hồng Lạc chung với tôi đấy.
À thế ạ.
Dạ.
Thưa, xin lỗi, quý danh của ông là gì đấy ạ?
Dạ. Thôi ạ. Chỉ biết ông Lão Huy Quý ngày xưa ông nhỏ, ông trắng trắng, ông hay nói chuyện với ông.
Chắc là bây giờ phải giấu việc hồi xưa hai ông cùng theo một cô phải không ạ?
Không có đâu ạ. Dạ. Thôi,
vâng,
xin cảm ơn.
Vâng,
ạ.
Cảm ơn em. Vâng, và thưa quý vị, cảm ơn quý vị còn đang gọi trên đường dây. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, khi mà mình hết giờ thì quý vị gọi lại. Bây giờ mình chỉ còn có 2 phút nữa để dành cho chị Thu Hà và chị Lã Yến nói về cái buổi ngày mai, cũng như là có một lời chót trước khi từ giã.
Dạ, để xin phép chị Thu Hà cho em nói trước. Cái số tiền mà chúng tôi kiếm được là để giúp xây hai căn nhà để tri ân, để các giáo sư mà mỗi một căn là có thể ở được 8 vị thì chúng tôi sẽ mời các nhóm Gia Long ở Việt Nam, các chị Gia Long ở Việt Nam sẽ mời 8 vị giáo sư, tức là 16 vị giáo sư mà đang cần cái sự giúp đỡ và săn sóc để về làng ở, để các giáo sư cũng như các chị nữ sinh khác ở trong làng săn sóc được tiện lợi hơn. Và sau đó chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là ngày mai trong cái chương trình chúng tôi sẽ dành ra 5 phút để chiếu một cái đoạn video về cái làng Gia Long và cái hoạt động của các giáo sư cũng như là các chị nữ sinh Gia Long ở Việt Nam lo cho thầy, săn sóc các thầy cô như thế nào và lo về cả tinh thần lẫn sức khỏe cho các thầy cô. Dạ thưa, xin kính chào quý vị.
Thu Hà xin phép để thêm một chút là cái chương trình này mục đích thì cô Yến vừa mới nói xong, nhưng mà vì cái trận lụt vừa mới qua ở Houston mới rất gần đây, thành ra chúng tôi cũng nảy ra thêm cái ý định là có một sẽ trích ra một số tiền lời cho cái chương trình này để giúp cho nạn lụt ở Houston này.
Dạ đúng. Vâng, thì thưa quý vị, một ngày mai quý vị đi với một cái buổi dự, một cái buổi đêm như vậy thì cũng hoa quên mất cái giá vé là bao nhiêu chị nhỉ?
Dạ thưa chị, có 15 đồng thôi.
Vâng, có 15 đồng thôi mà quý vị đã được một buổi văn nghệ mà chị lại Yến bảo chắc chắn bảo đảm là quý vị không tiếc thì giờ, mà quý vị lại đóng góp vào trong cái việc hình thành hai cái điều thiện rất là cao quý là giúp đỡ những đồng bào lụt tại thành phố Houston. Và cái mà Phương Hoa cũng rất là cảm động đó là cái tình của thầy cho người Việt Nam mình nó cao quý và nó sâu đậm, và nó phải nói là nó tha thiết đến như thế nào với cái việc làm của các chị nó đã chứng tỏ điều đó. Thì Phương Hoa nghĩ Phương Hoa là Trưng Vương. Trưng Vương hình như chưa có làng nhưng mà cũng đã là làm rất là nhiều điều để giúp thầy cô. Và trong lòng lúc nào bây giờ mình già, chị Thu Hà nói là mình 63, đâu có già gì đâu, chị vẫn còn cái giọng của chị Vương Hoa nghĩ chỉ độ 25 thôi, thành ra chị hát vẫn còn hay lắm thưa quý vị.
Cảm ơn cô.
Vâng, và thưa quý vị, như vậy thì biết rằng là đến bao nhiêu mình vẫn còn ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Dạ, và vẫn vâng. Nhớ thầy nhớ cô như thường, phải không ạ?
Tại vì từ nhỏ là mình đã được học như vậy rồi.
Vâng.
Thế những người mà đứng ở dưới gốc cây ở trước cửa trường thì có được hưởng cái quyền lợi gì không nhỉ?
Dạ có, dạ có nhặt lá.
Anh
nhặt lá
vàng rồi, anh đã được hưởng rồi, anh còn than gì nữa?
Gì nữa? Nếu mà than thở nữa thì là có chuyện đấy phải không chị?
Vâng. Đứng ở trước cửa trường đứng dưới gốc cây mà đã thành công cho tới bây giờ có gia đình có con có cháu rồi, thế là bằng lòng
mà
rồi.
Không những lại còn nhiều
lại
con nhiều cháu nữa cơ chị ơi, chứ
không
phải ít nữa. Vâng. Vâng, nhưng mà nếu mà đòi nữa thì Phương Hoa nghĩ là cứ cho một cái chổi quét cây, thế mà đứng ở cây nào mà nhiều lá thì phải quét.
Vâng.
Hết mà nếu
anh,
không quét hết
anh,
thì
anh
không
chắc phải. Là phải như vậy.
Vâng, thì như vậy mới vừa phải không chị? Vâng, thưa quý vị, nói chuyện vui với chị Thu Hà và chị Lã Yến, thời gian qua rất là mau, mình đã đi rất là dài, giờ mà mình cũng không còn nữa thì xin cảm ơn quý vị và xin trân trọng kính chào quý vị. Chị Thu Hà còn câu nào nữa không?
Dạ thưa quý vị, cũng để bước chân theo Phương Hoa là kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOVN và mời quý vị đến gặp chúng tôi ngày mai.
Vâng, giờ thưa quý vị, cảm ơn quý vị.